Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 5 tháng 11 năm 2022. Hôm nay tổng cộng là hơn 45 bạn đạo. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Tình người. Tình người ban bố lý chân hành, trí tuệ phân minh tự tiến nhanh, quyết chí dũng hành quy một mối, trùng tu xây dựng tự phân hành, Lương Sĩ Hằng. Tuần rồi mình có học chữ tình người đó, vậy các bạn còn nhớ tình người là cái gì không? Tình người nó có mấy giai cấp?
Thì theo cái tình người á, thì em hiểu là tình người là cái sự đối đãi giữa con người và con người. Thì cái tình đời á, tình người á, thì thể hiện qua cái nhiều khía cạnh lắm. Thì vừa rồi em mới học đó là nó có ba cái khía cạnh. Cái cạnh thứ nhất đó là về cái trật tự thế gian. Đó là nhân thể hiện cái nhân nghĩa lễ trí tính. Rồi cái việc mà dấn thân và cuộc đời mình á, cuộc thể xác này á, thì là chúng ta phải có cơm ăn áo mặc, cái phương tiện vật chất thì chúng ta phải thể hiện mọi người gì ta, thì cũng cái tình người đó cũng mới có được cái phương tiện vật chất của cho mình sử dụng. Rồi còn cái cấp độ nữa là cái tình người này thể hiện qua cái luồng điển, đó là trao đổi thanh quan dưỡng lành để cho có cái hỗ trợ thanh quan trong cái cộng đồng vô vi. Và cái cấp thứ ba nữa là tình người siêu thoát. Tình người siêu thoát thì tình người này là cao độ, tức là giúp cho cái phần hồn tiến hóa. Thì trong cái bài hôm nay thì kể sẽ là ở cái mức độ cao là tình người ban bố lý chân hành, tức là cái người đã được siêu thoát rồi như anh đã nói đó.
Đó thì bây giờ cái trình độ trong cái bài này là ban bố lý chân hành, nghĩa là có trình độ cao mới hiểu, mới ban bố là cho xuống, là cái người đã giải thoát rồi, muốn thực hiện cái tình người đối với những chúng sanh còn sống ở thế gian này đó, là giữa con người với con người đó, thì người đi trước biết được đó, thì ban bố cho những người đi sau. Thì cái người thực hiện được cái tình người ở giai đoạn này á, là có trình độ siêu thoát rồi. Thì lúc đó mới ban bố cái lý chân hành. Mà cái lý chân hành á, thì mình cũng có học rồi. Bây giờ mình ôn lại coi cái lý chân hành nó có nghĩa là cái gì. Là cái nguyên lý nào mới gọi là chân hành. Hành thì ai cũng có thể hành. Nhưng mà hành chân hay không chân á, là cái đó nó cũng có những cái yếu tố để cho mình biết được là mình hành chân hay là mình hành không có đàng hoàng. Rồi bây giờ chân hành là sao?
Em nghĩ chân hành tức là mình hành pháp một cách đứng đắn.
Rồi, phải đó nghiêm, là căn bản á.
À, đúng rồi. Thứ hai là mình phải thật tâm mình tu thiền, chứ không phải mình tu chơi chơi, mình tu cho có thôi.
Rồi.
Phải hành cho tốt ráo.
Đúng rồi.
Và tiếp theo là mình cũng phải dựa vào cái kim chỉ nam, đó là 10 điều tâm đạo.
Rồi, bây giờ mình nói cái hành pháp còn thiếu gì nữa, nói luôn liên cái cho rồi mình qua tới cái thực hành.
Là cái làm niệm Phật. Cái người chân
nghĩa là phải biết niệm Phật. Mà có một cái nữa là phải hành liên tục. Nghĩa là không có được bỏ, không có được gián đoạn. Tại vì cái pháp mà mình hành mình bỏ là kể như mình tuột là hết, mình mất hết những cái gì mà mình đã hành năm mấy giờ. Ví dụ bây giờ mình hành năm đi, rồi sau đó mình bỏ. Mình bỏ mấy tháng là nó tuột xuống trở về không rồi, nghĩa là mình không còn gì hết á, nhiều khi còn lỗ nữa. Tại vì cái sự trần trượt á, nó xâm lấn mình 24/24. Mà mình bỏ, mình không có dùng cái khứ trượt lưu thanh, mình không có quét dọn á, thì nó cứ xâm nhập biết á, thì mình không còn gì hết á. Thành ra người tu chân á, là phải hành liên tục, nhưng là không có được gián đoạn á. Không, bây giờ chẳng thà mình không hành thôi, nhưng mà khi mà mình quyết định mình vô mình hành cái pháp rồi đó, là mình nhất định là phải hành liên tục, không có ngày nào bỏ. Thấy không? Rồi mà đi cao hơn nữa là không có giờ phút nào mà không có hướng về đạo đó. Rồi chị Dung nói tiếp đi. Bây giờ mình nói cái hành sinh sơ rồi đó. Bây giờ chị nói tới nãy là hành thêm là 10 điều tâm đạo phải không?
À.
Là 10 điều tâm đạo đến khi tại sao mình phải thực hiện 10 điều tâm đạo? Cái đó là cái gì?
Cái đó là kim chỉ nam. Đó là cái người á, người tu phải 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 nhớ và phải đọc hàng ngày. Tức là hàng ngày á, là buổi sáng á, mình luôn luôn mình phải nhớ mình đọc 10 điều tâm đạo trước cái ngày của mình. Đó. Cái thói quen của mình là nó tự nhiên nó thực hiện được buổi sáng.
Tại vì 10 điều đó nó quan trọng. Thầy có khi thầy dùng là 10 điều tâm đạo, có khi thầy dùng 10 điều tâm niệm đó, mà cũng thứ thôi nha. Có khi thầy xài cái chữ này, có khi thầy xài chữ kia. 10 điều tâm đạo hay là 10 điều tâm niệm cũng vậy thôi. Thì trong đó thầy nhắc lại 10 cái điều quan trọng mà người tu cần phải làm. Nghĩa là khi mà mình nói những chuyện cần thiết và những chuyện không cần thiết đó, thì trong này nó cũng có rồi. Những chuyện gì mình cần phải trau dồi, cần phải thực hành, cần phải thực hiện. Thấy không? Thành ra thầy nói mình xem 10 điều tâm đạo đó, mình coi đó trong ngày mình làm được điều nào rồi. Đó, thầy nhắc vậy đó, thầy nói mỗi ngày mình đọc cái xem mới coi bữa nay tôi có làm được điều nào rồi. Thấy không? Mà ít nhất mình cũng phải làm được một vài điều chứ. Làm sao mà không có nói là mình không có làm được. Đấy, nhịn nhục và cần mẫn thì cần mẫn. Nhịn nhục thì khi nào mà cái hoàn cảnh nó xảy tới thì mình nhịn nhục. Cần mẫn thì mình làm việc thì mình phải cần mẫn chứ. Mình phải cần kiệm, mình phải mẫn cán. Cần kiệm là mình không có xài hoang phí, khi mình biết của trời rất là quý mà mình thiếu nợ các càn khôn vũ trụ, mình đâu có dám xài mà hoang phí, đâu có xài mà bừa bãi được. Thì mình phải cần kiệm, chứ không phải là keo kiết, nhưng mà xài cái nào đúng thôi, không có xài quá mà không có xài phí. Cái đó là cần kiệm. Mẫn cán là làm việc là hết lòng hết tâm, làm việc siêng năng, không có làm biếng. Nên bất cứ mình làm cái việc gì mình cũng nghĩ là mình làm cho Thượng Đế, chứ không phải là mình làm cho chúng sanh, mình làm cho Thượng Đế, chứ không phải là không ai theo dõi mình, không ai biết mình, ông trời không theo dõi mình, không biết mình hết á. Tâm mình như thế nào, mình làm việc như thế nào, làm ẩu như thế nào, không có đàng hoàng, không có để hết cái tâm mình vô trong cái chuyện làm của mình đó, thì không biết hết chứ không phải không biết, cũng chính tâm mình chứ không phải không có. Cái đó là điều luyện những cái đức tánh tốt căn bản là nhịn nhục và cần mẫn. Nhịn nhục là khi mà có chuyện gì xảy ra mình nhịn nhục á, thì mình mới thực hiện được những cái gì mà ông Phật ông dạy mình, để mình trở nên một vị Phật, để mình có cái tâm từ bi. Là mình trước hết là mình phải học nhịn nhục, tại nếu mình không nhịn nhục á, mình đâu có chịu tha thứ ai. Mình thấy mình cái tự ái mình vung bồi lên rồi, mình cho nó nâng cao rồi, làm sao mà mình tha thứ những người lợi phá mình, lợi hại mình còn tìm cách hại họ lại nữa chứ đâu có phải mà mình tha thứ không. Thành ra mình phải nhịn nhục trước. Cái gì thầy nói, cái đức tính nhịn nhục là xưa nay tiên Phật đều thành công là cũng đều nhịn nhục. Mình không có nhịn nhục á thì mình đâu có lấy quán làm ăn được. Mình không có lấy quán làm ăn được là mình không có tha thứ và thương yêu được. Mà mình không có biết tha thứ, mình không biết thương yêu thì mình không có từ bi. Không có từ bi làm sao thực hiện được từ bi mà muốn trở thành một Phật, muốn trở về với giới Phật. Mục đích mình tu là trở về với giới Phật chứ đâu phải ở đây làm người phàm. Thành ra mình phải học. Cái đó là cái được điều kiện, coi coi hoàn cảnh xảy tới, coi mình nhịn nhục tới đâu. Nhịn nhục thì nó cũng nhiều trình độ, không phải là đơn giản. Không phải nói một cái là mình làm được liền, mình phải tập. Nhiều khi cái rớt cái này mình tập lại kỳ khác nữa, chứ không phải là mình được hết mà mình được rồi á thì sao ông trời không cho thử khó hơn chút thì coi mình có qua được không, coi mình nhịn nhục tới đâu. Nhịn nhục nặng, nhịn nhục nổi thì không cho nhịn nhục mấy cái trường hợp khó hơn chút xíu, để coi gia tăng cái mức nhịn nhục của mình, chứ không phải là mình nói mình tôi giờ tôi nhịn nhục rồi. Không phải vậy, nhịn nhục tới đâu tùy theo cái thử thách nữa, mình mới biết mình nhịn nhục tới đâu. Nhờ có ân sư tới thử mình mới biết mình nhịn nhục tới cỡ nào, chứ nếu không ai tới phá mình, không ai tới chửi mình, làm sao mà mình biết cái trình độ của mình, lấy cái gì đo? Không có gì đo hết. Thành ra những người đó là ân nhân tới đo thử coi mình bữa nay nhịn nhục được tới đâu rồi. Rồi dứt khoát thất tình lục dục thì cái đó là nhiều chuyện lắm ha, tham sân si nộ ái ố dục, coi bữa nay coi bị dính cái nào không, thế nào cũng có. Thành ra mình ráng mình coi coi mình bị yếu chỗ nào trong cái thất tình lục dục này, tham sân si hỷ nộ ái ố dục của mình đó, mình yếu ở chỗ nào thì mình phải để ý đó, tha thứ và thương yêu. có tha thứ được cho ai không mà có thương yêu ai, như là khi mà mình nói tha thứ và thương yêu là không có được ghen ghét nữa, trong tâm không có ganh, không có ghét, không có muốn hại ai, không có làm điều xấu cho ai, không có nghĩ xấu cho ai đó. Cái nghĩ xấu là nó đi đi nhanh lắm ấy. Chút xíu là nó phóng ra rồi. Cái đó mình cũng kiểm coi mình hôm nay có biết tha thứ không, có biết thương yêu không, hay là vẫn còn cái tâm ghen ghét, ganh tị, ganh ghét, tranh chấp đó. Rồi nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa, thì bây giờ mình nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa, coi mình làm việc mình có làm việc hết lòng không, mình làm cái gì cho ai, bất cứ chuyện nhỏ tới chơi chuyện lớn, mình có hết lòng không, mình đem hết cái tinh thần phục vụ mình ra mình làm việc không, cũng như là mình làm việc cho ông trời vậy đó. Mình nghĩ mình làm việc cho người ta cũng như là mình làm việc cho ông trời, thành ra mình phải như nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa. Rồi bố thí và vị tha, mình có bố thí gì cho ai không, có giúp đỡ gì cho ai không, có nói cái lời ban bố những cái lời nào mà để cho xoa dịu hoặc là thức tâm người khác không, mình có vì người khác không, hay là mình chỉ nghĩ thân mình đó, đối đãi thức tâm và lễ độ. Thì cái mình người tu là tiên học lễ hậu học văn đó, mình đối đãi giữa con người và con người là có tình người hay là phải có lễ, tại nó nằm trong nhân lễ nghĩa thí tín nãy mình nói đó, nhân là đi trước hết, giữa con người với con người, và sau đó phải giữa con người và con người phải đối lấy cái lễ đối đãi với nhau. Coi ok rồi, mình sống tạm để cứu đời chứ không phải để hưởng thụ. À cái này mình xét thử coi cái tâm mình bữa nay mình có làm gì hữu ích cho đời không, hay là mình chỉ nghĩ tới kiếm cái gì hưởng thụ, mình muốn ăn ngon ngủ ngon hay là đi chơi hay làm gì đó, thì cái đó mình tự xét mình biết phải không. Thì đã xem trong 10 điều này là mình biết mình tới đâu rồi. Nha, giữ tâm thanh tịnh để trong bất cứ trường hợp nào xảy đến thì coi 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 mấy trong ngày mình có bị dấy động không. Có nhiều cái chuyện dấy động nhỏ cũng tính nè, cái nhỏ mới là quan trọng á. Tại cái nhà mình á, mình thấy không, mình để đi ý coi một tuần lễ á, tự nhiên nó có bụi à. Đâu phải là cái chuyện mấy cát lớn hay là rác lớn vô đâu, bụi bụi nó bám chút 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 vô vậy mà tới hồi mình hút bụi ra một đống bụi vậy đó. Rồi cái tâm mình cũng vậy, bây giờ nó động động là trượt, thì mình để cho nó nguyên tuần lễ mà mình không có biết quét dọn đó, thì nó đóng lại mình không thấy, mình nói ôi bụi nhỏ tôi không để ý, nhưng mà mình động chút 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 vậy đó, nguyên ngày nó gom lại là động lớn, là cái tâm mình nó bị dao động, là nó bị trượt nhiều lắm. Thành ra mình không có nên mà nói là cái đó nhỏ tôi không để ý, tôi bị động có chút xíu tôi không để ý, động nhỏ cũng phải coi chừng nữa, tại cái nhỏ nó mới làm ra cái lớn, chứ mình đừng có thấy là cái đó nhỏ mình không quan tâm là mình không có bao giờ thấy được. Không? Thì đó mình mới thấy coi cái tâm mình nó động tới đâu, mình nó tỉnh tới đâu, thế nào nó cũng bị động rồi, không có tìm nhiều nữa. Mình nhìn cái gì mê cái là cũng đã động rồi, mình thích ăn ngon quá mình thích cũng là bị động rồi, mình nhìn cái đó đẹp quá mình cũng thích là mình bị mê trong đó mình động rồi, không ấy mình nhìn cái này khó chịu quá, nói cái lời này tôi không có thích, tôi không có muốn nghe cái này, nói là mình động rồi, mình chấp rồi, giờ cái này xấu quá, cái này hôi quá, là mình chấp, là mình đi trong cái chấp cái mê á, là mình mất cái sự thanh tịnh của mình, mất quân bình là mình mất thanh tịnh rồi. Nên mình thành ra mình không có giữ cái tâm thanh tịnh được, tâm thanh tịnh là cái tâm quân bình, nó không có dao động bất cứ chuyện gì, nó đẹp thấy kệ nó xấu thấy kệ nó nó nói bậy thấy kệ nó, mọi người đều có luật nhân quả lo hết, mình không có cần phải lo gì hết, ai cũng có luật nhân quả để theo dõi mình từng ly từng tí, không có ông trời không có cha bao giờ để mình không đâu, nhưng mà nhiều khi không có phạt liền, để cho mình học đã rồi ông mới sau đó mới xét xử chứ không có phải xử liền, cho nên thế gian vẫn còn người ác, vẫn còn người ác hung hăng hoành hành là vậy đó, ông trời không có phạt liền, ông để thời gian cho nó học để nó thức tâm. Giữ tâm thanh tịnh trong bất cứ trường hợp nào xảy đến, thì trong ngày thế nào cũng có nhiều hoàn cảnh bất chợt nó xảy đến, một cái mấy cái bất chợt á thì nó dễ làm cho mình mất thanh tịnh lắm, tại mình không có ngờ trước là nó sẽ xảy tới như vậy, mà nó xảy tới như vậy là mình không có niệm Phật nhiều là thấy đương nhiên mình bị lôi cuốn theo nó là mình động, Rồi quên mình trì niệm lục tự, cái này còn khó dữ nữa. Cái này mà không có luyện là đố mà làm nổi. Ai cũng phải công nhận người nào có luyện đạo rồi mới thấy cái trì niệm Phật không phải là dễ. Còn cái người nào mới nói tôi niệm cả ngày là tự gạt mình thôi, cái đó mình hiểu rồi. Cái người mà có tu luyện ta hiểu, người nào không tu thì có thể gạt người ta được. Người mà có luyện niệm Phật hàng ngày á, người ta biết cái niệm Phật nó khó đến chừng nào, mà nó quan trọng đến chừng nào, mà nó khó đến chừng nào. Mà mấy người nào nói dốc á, là mình biết rồi, nói tôi niệm cả ngày. Nên quên mình trì niệm là lúc nào cũng niệm hết trơn, kia là quên mình không có nhớ tới chuyện gì khác, chỉ lo nhớ tới niệm Phật không. Cái đó là cái mục tiêu nó cao lắm. Thành ra ngày nào mình cũng có thể cố gắng làm cái chuyện này hết, chứ không có thể nào quên. Thành ra nãy giờ mình đi chín điều là mình cũng có nhiều chuyện làm ở trong này lắm. Rồi hòa tan trong khổ, mưu cầu xuống thức tâm. Mình thấy cái cảnh khổ đó, mình cũng đặt cái mình vô cái vị trí cảnh khổ đó, để cho mình hiểu, để cho mình thức tâm. Thành ra mỗi ngày mình đọc 10 điều tâm đạo đó, để coi mình làm được điều nào trong này. Thì thế nào cũng có điều mình làm được, có điều mình làm không được. Thì cái đó để nó nhắc nhở cái hướng đi của mình. Cái 10 điều tâm đạo là cái hướng đi của mình. Mình tu chân là mình phải biết đi con đường đúng, chân chánh. Thì con đường chân chánh đã vạch ra trong cái 10 điều tâm đạo của Đức Thầy đó. Thì mình nhớ đó, mình theo cái đó. Cái gì ở ngoài đó mình đừng ráng, đừng làm. Điều chỉnh từ từ thì mới đi vô con đường ngay nẻo chánh được. Còn mình không có điều chỉnh cái hướng đi của mình đó, thì mình đi lạc hoài, đi xuyên qua xuyên lại bên trái bên phải, không có bao giờ vô đúng 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 cái đường lối hết rồi. Trời, 10 điều tâm đạo rồi, chị Dung nói tiếp đi, còn gì nữa? Tu chân, chân hành đó. Chị Dung mở miệng nói đi.
À, Dung quên, tức là cái điều nữa là mình phải kiên trì vượt qua mọi cái trở ngại thử thách trên cái đường tu của mình.
À, phải kiên trì, nghĩa là bây giờ mình không có được đặt cái vấn đề chán nản. Mình biết bữa nay không được, mai mình ráng mình làm, chứ không có được chán nản. Mình biết con đường đi trở về nó chông gai mà nó khó khăn lắm. Thành ra mình đi được bước nào hay bước đó, đi được một ly hay một ly, không có chê, không có đòi hỏi cái vị trí mà đạt cao liền, nhưng mà được bước hay một bước mà không có được chán nản. Tại nhiều khi mình đặt cái mục tiêu mình cao quá đó, rồi mình đạt không được đó, mình chán. Tại vì mình không hiểu đạo á. Nhiều người ta bước vô đây, ta nói tu tu à, ta vô ta nghĩ chắc tu vài tháng à, tôi xuất hồn mà đi thấy Mô Ni Châu đủ thứ, tại ta không hiểu cái đó là cái gì. Thì ta vô ta làm thời gian, người ta nói ủa sao tu hoài cả năm trời, tu hoài, họ nói là tu hoài nhưng mà thiệt ra không có tu bao nhiêu hết trơn, vô ngồi không có bao nhiêu hết mà cứ nói tu hoài mà không thấy gì hết, chán. Họ lục căn tràn ở trong này nó suối, nó thôi đừng có làm cái chuyện này, nó mất thì giờ lắm, đi làm cái chuyện khác ngoài đời có bộ vui hơn à. Đi ngồi thiền gì không thấy gì, tối ngày thấy tôi thui không, mình cứ ngồi cứ đâm đầu ngồi hoài vậy không biết làm gì. Tại vì họ không hiểu đạo, họ ngồi thiền mà không hiểu, không biết tại sao mà cái người đó xuất hồn được, tại sao người đó có Mô Ni Châu, không hiểu cái lý do từ đi điểm nào tới điểm nào mà mới đi tới đó cũng không biết nữa. Thì cái vô thấy người ta nói ấn chứng tầm bậy tầm bạ thì cũng nghe theo vậy, rồi tưởng vô đây là chút xíu là thành Phật rồi, không có hiểu cái đạo là cái gì hết trơn. Thành ra nó trong cái sự mê muội đó mà có thể chán nản bỏ đạo là vậy. Còn đạo giờ mình biết rồi, trước hết là mình phải lo cho sức khỏe mình phải bảo trọng cái sức khỏe mình, không có làm những cái gì mà có tai hại cho sức khỏe của mình. Rồi từ từ mình lập lại trật tự của cái tiểu thiên địa này, công chuyện nó làm suốt kiếp nhiều khi chưa xong nữa, đâu phải là chuyện giỡn đâu. Nên hôm nay một chút mai một chút mà mình cứ rước được vô hoài, mình còn chưa có đóng cửa thế gian được nữa mà mình đòi làm gì. Nên mình chưa biết cách đóng cửa nữa, chưa biết rác gì vô trong nhà mình cũng không biết nữa. Nên không biết trong tâm mình có rác rưới gì mình cũng không hay nữa, mình không biết mình. Thành ra dễ chán nản lắm, chán nản là dưới tụi này nó ngu muội, nó đẩy lên này, nó bàn ra không à, một hồi là chán bỏ luôn, bỏ đạo luôn đó. Bỏ đạo thì mất cái cơ hội ngàn vàng ở trên trong cuộc đời này, có cái thân xác này, có được cái pháp tốt, mà mất cả hai là không biết chừng nào mới gặp lại được, khổ lắm. Đi xuống là chỉ có khổ thôi, bây giờ khổ chưa đủ sao mà bây giờ mình muốn cái kiếp khác mình càng khổ hơn kiếp này nữa sao. Cái đó là tự hại mình quá rồi, đâu có gì nói nữa. Thành ra không có chán nản. Rồi tiếp tục.
Này, tiếp tục người chân hành phải có cái tinh thần phục vụ bên trong và bên ngoài nữa. cả bên trong và bên ngoài.
Thì cái đó là nó cũng nằm trong 10 điều tâm đạo đó, tinh thần phục vụ tối đa đó. Rồi tiếp tục.
Tiếp tục, cái hai là người chân hành cũng phải biết lui về thanh tịnh để cho trụ điển trên bộ đầu.
Đó thì cái đó là cũng 10 điều tâm đạo đó. Giữ tâm thanh tịnh trong mọi hoàn cảnh xảy tới là phải ở trên trung tim bồ đầu mới giữ tâm thanh tịnh được, còn ở dưới phàm tâm là đừng có mong. Mà từ phàm tâm mà muốn trở về chân tâm nó không phải dễ, cũng như là từ người phàm mà muốn biến mình trở thành một người chân chân chánh tu hành nó không phải dễ. Thành ra từ thầy nói từ cái phàm tâm mình ở ngay cái tim á, mà đi tới cái đỉnh đầu á nó có chừng hai gang à, mà đi mấy chục năm mà đi cũng không tới. Thành không phải dễ, đâu phải tự nhiên mình biến mình thành người, mình từ người phàm mình biến thành một người chân như là người thánh thiện. Cái đó là mình trở về chân tâm là mình người thánh thiện, là không có làm bậy, không gì vậy, không có làm gì sai quái hết. Thành ra cái chuyện nó không phải dễ mà phải cố gắng làm. Cái mục tiêu của mình là phải đi tới đó, mà đi tới đó là phải biến bỏ dẹp hết những cái phàm tâm phàm tánh của mình, phải bỏ hết. Thì phải mỗi ngày chút chút phải thấy nó rồi mới bỏ nó từ từ chứ. Phàm tâm cái gì, phàm tâm chỗ nào, phàm tánh chỗ nào. Mình sống như người thường á, là có đủ phàm tâm phàm tánh ở trên. Chừng nào mình trở về với chân như chân tâm của mình á, là mình dẹp bỏ phàm tâm phàm tánh mình mới ở trên đó được. Còn nếu không cái tánh phàm nó lôi mình xuống liền. Rồi tiếp tục.
Là tiếp tục còn đó, cái là ý chân hành, tức là mình luôn luôn nuôi dưỡng cái ý lực giải thoát.
Ý lực giải thoát là lúc nào mình cũng nghĩ là mình không phải người ở đây, mình là từ cái cõi bên trên xuống, mình từ ánh sáng xuống, thì mình phải trở về đó là cái ý lực mình giải thoát. Dù cho kiếp này không được, nhờ mình nuôi dưỡng cái ý lực đó, kiếp sau mình cũng tìm tiếp con đường này mình đi. Còn nếu mà mình không có nuôi dưỡng cái ý lực đó, nhiều khi kiếp sau mình quên mất đi, mình thảy xuống thế gian rồi quên, không biết đường về nữa. Và bây giờ mình cứ nuôi cái dưỡng đó, dù cho mình đi tới bất cứ cái giới nào trong kiếp sau mình cũng tiếp tục cái hành trình tu học. Cho nên thầy mới dặn mình là nuôi dưỡng cái ý lực giải thoát là vậy, chứ không phải là trong kiếp này mình giải thoát được liền, không có cái gì bảo đảm đâu. Tu không biết bao nhiêu kiếp mới mới là thành Phật, thấy không? Mấy ngàn kiếp ông thầy ông tu hơn 5.000 năm mà mình đã nhầm gì, mình không biết bao nhiêu kiếp mới thành. Mình từ người phàm trần trượt, mình đâu phải xuống đây là mình thanh nhẹ đâu, mà trong vòng mấy năm mấy tháng là mình đi, mình xuống đây là mình bị nhiễm trần lâu đời lâu kiếp rồi. Thành ra mình phải nuôi dưỡng cái ý lực đó để cho trong bất cứ ở từng giới nào mình cũng còn cái ý lực giải thoát, mình muốn tìm đường giải thoát là không bao giờ nó rời mình nữa hết. Rồi tiếp tục.
Rồi hết anh, cái chân hành đó cũng
đó.
anh nhắc.
Thành ra mình phải ý mình lúc nào cũng phải tưởng về trời Phật hết á. Mình không phải là mình ở thế gian, mình không phải muốn bám sống ở thế gian. Tuy là bây giờ mình đang sống đây, mình đang học đây, nhưng mà mình phải nhớ rõ là mình hết lớp rồi người ta cũng đuổi mình đi, mình không phải chỗ mình ở đây. Đừng có mong ở đây, mình phải hướng về sư Phật, mình hướng về trời Phật. Lúc nào cái tâm mình cũng tưởng về trời Phật hết thì mình mới đi về cái hướng đó được. Còn tâm mình không tưởng Phật, không tưởng trời á, thì mình có thiện cách mấy mình cũng là người thế gian thôi. Thấy không? Thành ra mình không có buông, mình tưởng tới đó tự nhiên từ từ nó buông bỏ hết những cái gì ở thế gian. Mình thấy không có cái gì có giá trị đối với mình hết, chứ mình thấy đồ thế gian còn giá trị là mình chưa có buông bỏ đói đâu. Mình nói tôi còn quý cái này quá, quý cái kia quá là không có bỏ nổi. Thế gian vô nan sự, vạn sự khởi đầu bởi nhất không, không có cái gì đáng ở thế gian hết. Tiền tài này, tiền tài danh vọng không có cái gì, không có cái gì có mà bền hết trơn, ngày nào nó cũng tiêu tan à. Nhiều khi chết thì nó mất hết, mà nhiều khi còn sống nó cũng tiêu tan hết à. Tiền tài danh vọng nó không có bền, mà mình coi mấy cái đó là giá trị thì mình khó buông bỏ, mà mình khó thoát được. Muốn thoát thì phải buông bỏ, mà mình còn coi mấy cái đó là quý làm sao mình dám buông bỏ. Thì mình không có đi đâu hết, mình chỉ là người thế gian ở đây thôi. Chết thì đi xuống địa ngục. Sát thác Rama là vậy. Người mà tu không có thanh nhẹ là sát thác Rama, là chết là thành ma, chứ không có thành gì hết. Thành ra mình sống thật thà với chính mình. Người tu là mình phải sống thật thà, người chân tu là phải sống thật thà. Có sao nói vậy, mình ở trình độ nào mình phải biết mình đang ở đâu. Chứ đừng có mình ở trình độ này mà mình nói là mình được cái này cái kia, mình là người thanh thoát rồi. không có gạt mình nữa. Mình còn trần trược thì mình cứ công nhận mình còn trần trược, không sao hết. Mình còn ngu thì mình nói mình còn ngu, để từ từ mình tìm, mình sửa, mình tiến. Chứ mình còn ngu, mình còn trần trược mà mình tưởng mình là khôn ngoan rồi, lúc đó mình không có bao giờ tiến, chặn bước tiến của mình rồi. Đó thì cái đó là cái người mà hiểu được thì phải ban bố cái lý chân hành, những cái lý lẽ, những cái đường lối mà để đi tới chân hành. Hành là phải hành chân, hành lơ mơ, hành u ơ thì cái đó đừng làm mất công mất thì giờ. Vô hành thì phải hành cho nó đứng đắn, được bao nhiêu hay bao nhiêu, 5 phút hay 5 phút, 10 phút hay 10 phút, nửa tiếng hay nửa tiếng, chứ đừng có ngồi quẻ quải, quẹo qua quẹo lại, không ít lợi, không có lợi gì á. Cái mục đích của mình là đạt tới sự thanh nhẹ, cho nên mình ngồi thiền mình có phải cảm thấy nó thông thanh nhẹ nó mới có giá trị. Còn mình ngồi thiền mà mình cứ ép sáng, mình nặng chình chịch nè, mà mình cứ ráng mình ngồi hoài, ẻo qua hoài lại, ngồi không có thẳng á, là cái đó là ép sát, thì cái đó không nên. Chẳng là mình đi ngủ đi, sáng sáng mai dậy sớm chút xíu rồi ngồi thiền tiếp, mình làm nhiều lần, mình làm dở thì mình làm nhiều lần, không có bắt buộc mình làm một lèo, tại vì mình làm chưa nổi thì mình làm nhiều lần. Cũng như niệm Phật vậy, mình niệm 5 phút mà nó còn tạp niệm quá thì mình làm nhiều lần, nhiều lần trong ngày á, nhiều lần 5 phút, rồi từ từ mình gia tăng. Và đừng quát nó vô ngồi 1 tiếng rồi làm không nổi, rồi rốt cuộc ngồi 1 tiếng nghĩ vậy không, cũng như không, mất thì giờ. Mình làm cái gì cho nó có hữu ích mà nó hiệu quả, rồi đứng đắn này, đúng đắn mà đứng đắn ở chỗ đó. Thấy không? Thì lúc đó mình mới có cơ hội tiến được. Thì phải có chương trình, phải giữ nghiêm luật. Người tu chân hành là phải có chương trình tu học, phải giữ nghiêm luật, giờ nào làm gì, giờ nào làm gì, đừng cho nó kéo, nó kéo được bữa là mai, bữa sau nó kéo tiếp à. Tụi này nó ghê lắm, mình không có thể tin nó được. Thành ra mình tu được hay không là ăn thua mình giáo dục cái tụi phần ở dưới này nó tu theo mình được hay không thôi, chứ không phải là cái phần hồn không. Phần hồn có hiểu cách mấy đi nữa mà ở dưới này nó không tu, phần hồn cũng chẳng làm gì được hết, nó lôi cuốn hồi cũng tiêu hết à. Thành ra mỗi tuần ở đây mình có cơ hội để mình nhắc nhở cho mình đường đi nước bước, để cho mình đừng có bị lầm lạc nữa. Thời gian tại thế không có bao nhiêu hết, nháy mắt là thấy đi rồi, thành ra mình không có để mất thì giờ. Rồi cái ban bố lý chân hành, tình người ban bố lý chân hành đó, cái đó là thể hiện tình người đó. Khi mình nói những ban bố những lời chân lý để cho mọi người hành một cách đứng đắn đó, ban bố những lời chân lý để cho mọi người hành một cách đứng đắn đó, là đang thực hiện tình người đó. Giữa con người với con người cũng đang đồng bị trầm luân ở dưới thế gian, mà giúp đỡ những cái lời chân lý để giúp cho mọi người tiến, cái đó là thực hiện tình người á. Mình có cơ hội thực hiện được cái tình người, trí tuệ phân minh tự tiến nhanh. Rồi ai muốn đóng góp câu này? Trí tuệ phân minh tự tiến nhanh. Trí tuệ là sao? Mình tu là để mình mở cái trí của mình ra, khai tâm mở trí. Tu cái này là khai tâm mở trí, mình xuống trần nó mình bị cái trần trược nó bám mình nữa, cũng như là tấm gương mà bị bụi bám đó, nó không có sáng nữa. Bây giờ mình chùi, mình rửa, mình khai thông, mình quét rác, mình giải trược để cho cái trí mình nó sáng lên. Tu là phải cái trí càng ngày càng sáng lên, chứ không phải cái tu mà cứ lờ mờ không hiểu gì hết là không được. Tu càng ngày cái trí phải càng sáng hơn. Tuệ, đi tới cái tuệ là cái sự sáng suốt về đạo, là khai mở riết thì nó sẽ mở tới cái trí tuệ. Có con người có trí tuệ là cũng như mấy ông Phật mà ông tu ông đạt tới, ông có trí tuệ, ông hiểu được cái minh triết là gì, cái sáng suốt về đạo là gì, thì lúc đó mới phân minh được, mới biết cái gì thiện là ác, cái gì trược cái gì thanh, con đường nào tiến, con đường nào đi lên, con đường nào đi xuống, là mình có thể phân hết trong mọi hoàn cảnh, đưa tới bài nào cũng phân giải được hết. Thì tự nhiên nhanh biết đường đi rồi nó tiến nhanh, không có mất thì giờ nữa thì nó tiến nhanh. Còn người không biết đường á thì quẹo trái quẹo phải đi lùi thì nó sẽ mất thời gian đi vòng, thay vì đi thẳng là đi vòng vòng rồi mới tới điểm đó thì nó mất thì giờ. Còn cái người ta biết con đường đi á, cái gì thấy rõ hết trơn á thì không có mất thì giờ. tiến thẳng một đường đi thì nó nhanh. Quyết chí dũng hành quy một mối là sao? Quyết chí dũng hành. Rồi, xin mời.
Thì cũng như cái câu trên anh nói là khi mà trí tuệ phân minh đó, tự tiến nhanh, tất nhiên là khi mình ngộ được cái chân chân ngôn chân lý của thầy rồi, mình đã tự thức, mình đi vào con đường tu, thì mình tu mình lập lại được cái trật tự, cái quân bình trong nội tâm nội thức mình đó, thì mình mới phân minh được để cứ mình hiểu được con đường nào để mình nên đi, để mình tu học, để mình tiến, và con đường nào mình nên tránh, cũng như con đường hướng ngoại hướng hạ vậy, ví dụ vậy. Thì khi mình biết được như vậy rồi, bây giờ mình đã bước vào con đường tu thì mình phải muốn cái mục đích của mình tu để là mình giải thoát, thì mình phải quyết chí tu, phải quyết, phải dũng mãnh hành trong sự đứng đắn, thì mình mới quy về một mẫu. Mà quy về một mẫu này, đây là nói về cái vấn đề trong cái thể xác mình. Mình quyết chí, mình khai thông hạ trung thượng, mình phải dũng hành để mình khai thông ngũ tạng, mình hiệp nhất âm dương, ví dụ mình khai thông năm đốc, để mình quy về một mối, là tất cả những luồng điển đó phải tập trung được trung tâm vũ đầu. Đó là quy về một mối, đó là cái phần điểm chính để của người tu. Thì sau đó mình tu tiếp để cái phần hồn mình nó được thoát ra cái bộ đầu để mà đi vào trung giới để học đạo. Em xin hết.
Dạ, thì đúng vậy đó. Thì mình phải, ông trời ông cho mình xuống đây để cho mình học dũng. Tại sao ông trời cho mình xuống đây mà mình học dũng? Là tại vì những cái bài học ở trần gian này nó đâu có dễ đâu. Từ nhỏ tới lớn không có bài nào dễ hết trơn á. Thì mà mình muốn vượt qua những cái trở ngại đó thì càng ngày mình té lên té xuống mà mình cũng ráng bò mình đi, là mình đã tạo được cái, mình tạo được cái dũng rồi. Càng ngày càng dũng, cái bài học càng ngày càng khó khăn hơn. Tuổi nào cũng có bài học á, mà càng ngày càng khó khăn hơn để điêu luyện cái dũng chí của mình. Bởi vậy cho nên ông trời cũng mới cho mình xuống đây đi học là vậy, để điêu luyện dũng chí. Có dũng chí á thì mới trở về với bên trên được. Từ tại từ đây càng lên trên nó càng khó, chứ đâu phải lên là dễ đâu. Lên trên còn ma quỷ thử nữa mà, ở dưới đây thì người người thế gian thử, chứ lên trên là ma
à,
quỷ
đó,
ma quỷ nó cũng thử mình ha. Thành ra con người ông trời, mình biết là ông trời cho xuống đây để học cái dũng chí ha. Rồi bây giờ mình dũng hành, nghĩa là mình biết là con đường từ đây về nguồn cội thì nó khó khăn. Mà mình không dũng là mình không có hành đi tới được. Thành ra nó có cái giữ dũng hành đi trên con đường mình thế nào, nó cũng có những cái trở ngại khó khăn, là mình phải dũng. Quyết chí nghĩa là mình không có nản chí, nghĩa là dù khó cái cách mấy, bữa nay không được, đi không được, ngày mai mình cũng phải đi tiếp. Không có nản chí là nó nằm ở trong cái lý chân hành rồi đó. Quyết chí là một đường một thôi, không có đường nào khác hơn hết trơn. Bây giờ tôi không có chọn cái gì khác hơn, chỉ một cái pháp này, một con đường này mà đi thôi, không có nhảy qua nhảy lại. Mình người nhảy pháp, thấy pháp này hay nhảy theo mấy pháp này, rút cuộc mất hết thì giờ mà mất luôn cả cái sự trung tín nữa. Thành ra mình không có tiến được. Mình đã xét, mình thấy cái pháp này là chánh pháp thì mình cứ giữ đó mà mình đi. Con người phải có ý chí vậy nó mới đi tới. Còn mình đây mình chạy theo vậy nó thôi, đi tôi thử cái pháp này có bộ hay hơn cái pháp khác, chứ pháp khác rồi nó nói hay hơn à. Nhưng mà pháp nào cũng phải hành hết trơn. Mình đã chứng minh được cái pháp này nó khứ trược lưu thanh là nó đi tắt nhất rồi, nó dùng điển thanh khí điển để hóa giải cái sự trần trược của mình. Không có cái gì mà nhanh hơn cái đó, mà không có cái gì hữu hiệu hơn cái đó hết trơn. Dùng thanh khí điển của trời đất thanh nhẹ vô cùng mà hóa giải được những cái sự trần trược của mình đó, là ngoài cái pháp đó ra tôi thấy không có cái pháp nào hay hơn đâu. Nó đòi hỏi sự thực hành của mình thôi. Mình quyết chí dũng hành quy một mối là được hết. Mình phải quy về cái trung tâm bộ đầu, mình về đó được là mình về với cái chân tâm mình rồi, mình trở về với mình được rồi, ở trong cái bản thể này. Từ đó mình mới đi cao lên được. Còn ở trong bản thể này mình không có quy về cái mối đó, là cái chỗ mà kêu bằng cái quyệt bá hội đó. Bá hội là 100 cái quyệt, cái đường kinh mạch đó, nó cũng về đó, nó hội tụ lại đó, là mình hội ngay đó, mình tập trung ngay đó, là cái mật pháp của mình đó. vô vi cái mật pháp là trung tâm bồ đầu, cái gì cũng đem về đó được hết á. Đem cái sự trầm tưởng mà mình dám đưa lên đó, nó công khai với trời Phật là nó cũng quá giải luôn. Thành ra mình khi mà mình làm pháp luân thường chuyển rồi, nhiều khi mình thấy nó rần rần nó kéo lên đó, là nhiều khi cái trượt nó phải đem lên đó nó mới rớt ra ngoài. Cái trượt nó chạy chứ không phải là cái thanh thì nó rút nhẹ hơn. Cái trượt thì nó chạy rần rần nó lên tới đó thì nó rớt ra ngoài, đem ra ngoài. Trùng tu xây dựng tự phân hành. Rồi cái chữ trùng tu này mình cũng có nghe nhiều lần rồi, không biết các bạn còn nhớ gì không?
Trùng tu đóng góp trùng tu tức là kiếp trước là mình tu rồi, kiếp này mình trở lại mình tu nữa là trùng tu.
Rồi có ai đóng góp thêm gì nữa không?
Dạ em xin đóng góp.
Rồi.
Dạ. Thì cái chữ trùng tu á, chị Dung đã nói rồi, thì em nói về cái cảnh khác. Đây là khi mà mình đã dũng hành rồi, để quy một mối rồi, thì đây là mình trùng tu đây. Tất nhiên mình giờ tu, ngày ngày tu, mình không có tu gián đoạn. Biết rằng kiếp trước mình có tu, cho nên kiếp này mình mới được nhẹ nghiệp, mình mới ngộ được cái kiếp này, mình đi trên con đường tu tiếp. Nhưng mà cái trùng tu xây dựng tự phân hành đây là mình ngày ngày tu, giờ tu, không có gián đoạn. Tu trong sự thanh tịnh. Khi mà mình tu như vậy, mình lập được cái sự trật tự quân bình thì sáng suốt rồi, là mình phải giữ cái đường đó để mình tiến đi, để mình tiến tới, càng ngày càng tới đi. Lúc đó mình mới tự phân ra. Phân đây là phân những cái trần trượt, cái thanh nhẹ, cái nghiệp lực, cái là sáng suốt, cái điển quang thanh tịnh. Thì lúc đó mình mới hiểu được cái đường nào nhẹ, đường nào tiến, đường nào quá giải để mình hành. Mình không có đi nhờ con đường nặng trược hướng họa nữa, mà mình phải quay về tâm để mình hướng thượng, mình lo, mình rốt ráo để mình hành. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh. Rồi, giờ để mình nghe những cái thầy cắt nghĩa chữ trùng tu là gì nha. Thường thường thầy hay xài cái chữ trùng tu này trong mấy cái bài thơ của thầy lắm. Trong thơ ổng là thích lâu lâu cũng trở lại cái chữ trùng tu. Ông thích cái chữ này nó trở lại rất là thường. Bây giờ để cho các bạn nghe để mình hiểu nhớ chính xác hơn những cái gì ông thầy ông dạy mình chứ không có gì. Mình có may mắn là có thâu băng hết trơn rồi, mà mình có tài liệu nữa mà mình không học uổng ha.
Nam mô lục tự giải mù, dứt tình duyên nghiệp mà trùng tu hoài hoài. Chúng ta ôm lấy cái nguyên lý của Nam mô A Di Đà để giải cái sự mê mù của nội tâm, dứt thất tình lục dục, dứt cái duyên nghiệp trùng tu, là chúng ta tu trở lại, trở về cái cảnh quê xưa chống cũ, cho chúng ta không có đi xa nữa. Càng đi càng sai lầm, càng đi càng trói buộc, ta đi làm gì? Điển thanh ban chiếu bởi thầy, cha yêu hỗ trợ, thân này cảm an. Điển thanh ban chiếu bởi thầy, sự sáng suốt đã đổ cho chúng ta. Cho nên cha trời lại hỗ trợ, giúp cho chúng ta đủ phương tiện vật chất, văn cũng như võ, thân này cảm an, cảm thấy sung sướng. Khi các bạn tu khép mình trở về với dung điểm thanh tịnh, các bạn đâu có cần thiết nhiều. Một bộ đồ, hai bộ đồ, các bạn đã bận đầy đủ suốt cả năm, không có bao giờ mà bị lạnh, bị khổ nữa, đã đầy đủ hết trọi rồi, không có đòi hỏi thêm nữa. Lẽ ra cảm nhận hai hà, chẳng còn mê chấp tự bạc việc tu, sung sướng quá rồi, đầy đủ quá rồi mà rơi lệ, thấy rằng mừng quá mà rơi lệ, chẳng còn mê chấp, bỏ mê bỏ chấp mà tự bạc việc tu, nghiên cứu về chân lý tu hành. Sửa mình để ảnh hưởng người khác là điều quan trọng.
Rồi, trong này thầy nói nhiều chuyện hay lắm mà các bạn nhớ được cái gì? Bây giờ mình cũng đang tập để nghe, để bắt những cái lời chân lý, giữ lại những cái lời chân lý của Phật ông ban ra. Thấy không? Rồi bây giờ mình nghe qua thì mình bắt được cái gì? Trong này có nhiều chuyện hay lắm á.
Dung nhớ được đó là trùng tu, thầy nói là trở lại cái quê xưa chốn cũ.
À đúng rồi đó, trùng tu là mình tu để trở lại quê xưa chốn cũ đó. Trùng tu là mình tu để trở lại quê xưa chốn cũ đó. Rồi gì nữa? Rồi sau đó ngoài cái việc cái trùng tu.
Dạ, ngoài ra cái rơi lệ là mừng quá mình mới rơi lệ, hai hàng rơi lệ.
Ừ, tại sao mình rơi lệ?
Mừng quá được con trùng tu. Mình rơi lệ.
mình được bề trên ban những lời chân lý cho mình, cảm động quá. Vật chất cũng có mà tinh thần cũng có, những lời chân lý của bề trên ban cho mình, mình cảm động. Rồi ngoài cái đó chuyện nó còn chuyện gì nữa? Cái chuyện cuối cùng là chuyện gì? Lúc mà nói về chữ bàn việc tu á, thầy cắt nghĩa là sao?
Dạ ông thầy nói là chẳng còn mê chấp, chỉ bàn việc tu.
À, chẳng còn mê chấp là sao? Là nãy tại sao mà ông nói mình chẳng còn mê chấp vậy? Ông thấy mình, hồi nãy ông nói là mình thấy bây giờ một bộ đồ, hai bộ đồ đủ mặc rồi, mình không có đòi hỏi thêm nữa. Ông có thấy thế gian nó xanh xanh đỏ đỏ rồi mình mê theo nó, mình muốn cái này, mình muốn cái kia, mình chê cái này, chê cái nọ, ông có còn tham muốn gì nữa hết. Mình thấy bao nhiêu đó là quá đủ rồi. Con người mà thấy đủ là con người giàu, con người mà thấy thiếu là con người nghèo. Thành ra cái tâm mình nó thấy đầy đủ rồi, bây giờ mình có ăn, có mặc, có nhà ở, có pháp tu, mình đòi gì nữa? Bây giờ có sức khỏe nữa, bây giờ mình còn có thể tu được nữa, mình đòi gì hơn nữa bây giờ? Ông trời ông cho mình đủ hết rồi, cho cái nhà, cho phần hồn là cho cái thể xác này, cho cái nhà, cho cái thể xác này là cái nhà mình đang ở đây nè, rồi cho mình cái pháp nè, cho mình những lời giảng nữa, mình đâu có thiếu cái gì đâu. Một bộ đồ, hai bộ đồ mặc che thân đủ rồi, đâu có phải sắm ca tủ chi rồi để nằm ở đó cũng đâu có làm gì. Thành ra mình học được cái tánh cần kiệm ở chỗ đó. 10 điều tâm đạo là trong đó nó cần mẫn á. Học cái tánh cần kiệm là không có xài phí nữa. Tại sao phải mua cho cái đống thấy đẹp rồi mua về để nó cho đâu có mặc hết. Đấy, con người ta mặc một bộ đồ đó, nếu mà mặc cho tới rách không biết chừng nào mới hết á. Cái chục năm á. Thấy không? Thành ra mình học nhiều thứ trong này lắm. Cuối cùng nó cũng có dính á. 10 điều tâm đạo là có chữ cần mẫn ở trong đó đó. Là cần kiệm á. Là không có xài phí, không có đòi hỏi thêm, người đó không có đòi hỏi thêm, nó không có ham muốn gì chuyện bên ngoài nữa, chỉ quay về bên trong nó muốn cái sự tiến hóa của nó mà thôi. Rồi hay còn nói thêm gì nữa trong cái chuyện chẳng còn mê chấp là bàn việc tu. Bàn việc tu là làm sao? Bàn việc tu là làm sao? Hành cái đó là hành cái gì vậy? Quên rồi hả? Giờ cho nghe lại nha, cho nghe lại khúc đó nha, ráng nhớ nha.
Nam mô lục tự giải mù, dứt tình chuyên nghiệp mà trùng tu hoài hoài. Chúng ta ôm lấy cái nguyên lý của Nam mô A Di Đà để giải cái sự mê mù của nội tâm, dứt thất tình lục dục, dứt cái duyên nghiệp trùng tu, là chúng ta tu trở lại, trở về cái cảnh quê xưa chốn cũ, cho chúng ta không có đi xa nữa. Càng đi càng sai lầm, càng đi càng trói buộc, ta đi làm gì? Điển thanh ban chiếu bởi thầy, cha yêu hỗ trợ thân này cảm an, điển thanh ban chiếu bởi thầy, sự sáng suốt đã đổ cho chúng ta, cho nên cha trời lại hỗ trợ giúp cho chúng ta đủ phương tiện vật chất, văn cũng như võ, thân này cảm an, cảm thấy sung sướng. Khi các bạn tu khép mình trở về với dung điểm thanh tịnh, các bạn đâu có cần thiết nhiều. Một bộ đồ, hai bộ đồ, các bạn đã bận đầy đủ suốt cả năm, không có bao giờ mà bị lạnh, bị khổ nữa, đã đầy đủ hết trọi rồi, không có đòi hỏi thêm nữa. Lẽ ra cảm nhận hai hàng, chẳng còn mê chấp tự bàn việc tu, sung sướng quá rồi, đầy đủ quá rồi mà rơi lệ, thấy rằng mừng quá mà rơi lệ, chẳng còn mê chấp, bỏ mê bỏ chấp mà tự bàn việc tu, nghiên cứu về chân lý tu hành, sửa mình để ảnh hưởng người khác là điều quan trọng.
Rồi, thầy nói gì? Bàn việc tu là sao?
Thầy nói là nghiên cứu cái chân lý để hành.
Nghiên cứu cái chân lý tu hành. Nghiên cứu chân lý tu hành đó là mình đang làm cái chuyện mình đang làm hàng tuần ở đây nè. Hàng tuần ở đây là mình đang nghiên cứu cái chân lý tu hành. Tu phải tu bằng cách nào? Tu làm sao mới đúng, cái gì không nên làm, cái gì nên làm, là mình đang làm ở đây, là mình đang nghiên cứu cái chân lý để tu hành, mà mình đang bàn việc tu đây nè. Thấy không? Hàng tuần là mình đang bàn việc tu này, đâu có bàn chuyện đại đâu. Bàn việc tu là nghiên cứu, cái đó là cần thiết, cái hành này nó rất cần thiết, nó cũng quan trọng, không thua gì cái hành. Cái kia là mới chỉ quét thôi, chứ chưa biết đường đi. Cái này là chỉ cách đi. quét rác mà không biết cách ngừa đừng có cho rác vô nhà là cũng đâu có làm gì. Mình quét rác là một chuyện, cái gì nó vô trong rồi mình quét ra, nhưng mà mình phải biết làm sao mà đừng có hốt rác nữa. Là cái đó mình phải nghiên cứu cái chuyện tu hành chứ. Mình nghiên cứu coi đóng cửa làm sao, cửa thế gian là cái chỗ nào, rác nó vô ngã nào, mình đem vô bằng cách nào. Hồi xưa mình không hiểu, bây giờ mình nghiên cứu để mình biết. À, cái chuyện này chuyện không biết, vậy mới là người tu chứ. Người tu mà không biết, không hiểu cái đường lối tu hành đâu phải người tu. Cái là người thiền thôi, người thiền chỉ có sức khỏe vậy thôi, không phải người tu. Người tu là phải hiểu đạo, phải biết con đường đi nước bước nó như thế nào, cái gì đúng, cái gì sai, cái gì cần làm, cái gì không cần làm, cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết. À, trong đời cũng như trong về đời cũng như về đạo, về đời nãy đây cũng vậy, mình không có đòi hỏi thêm. Về đạo thì phải nghiên cứu việc tu hành, nghiên cứu cái chân lý để giúp mình tu hành, thì lúc đó mình mới tiến được. Nghe không? Có chút xíu nói có mấy câu mà toàn là chân lý không à, hay lắm, nghe mà thấm thía. Nếu mình nghe mà bắt kịp là thấm thía lắm, không cần nghe nhiều, đâu có cần nghe mà một cuộn băng 45 phút đâu. Mình nghe cái này không tới 2 phút mà biết bao nhiêu chuyện để cho mình thành, để mình hiểu đạo. Nếu mình chịu nghiên cứu, mình chịu đào sâu. Rồi, cái này là mới có một cái phần định nghĩa về cái chữ trùng tu thôi. Bây giờ mình nghe thêm một cái nữa, mình mới hiểu trùng tu là cái gì.
Ở đây, bạn đạo bốn phương, các nơi đã quy tụ về, tìm viện vĩ yên, về đây giải trượt mở đường tự tu. Muốn làm sao bỏ cái nghiệp tâm để tiến về con đường tu học, hướng phần thắng cảnh ngao du thiên thanh ban trợ đáp phục tình thương. Chúng ta đây đến một cảnh rừng cao đẹp, trật tự của siêu nhiên đã sắp đặt, hướng phần thắng cảnh, nghĩ thế gian như thiên đà, tâm hồn ngao du thiên thanh ban trợ, một hơi thở thanh nhẹ trong chỗ không khí thanh sạch đáp phục tình thương, không khác gì người cha đang ôm ấp ta. Họ khai triển mở đường giúp thiền tiến hóa vạch đường tự tu đó. Đến đây khai triển mở đường, thấy càng muốn tu hơn, giúp thiền tiến hóa vạch đường tự tu, thấy phải lo tự tu mới tiến. Xem rừng cây cỏ đều lo tự tu tự tiến, tranh nhau để thăng hoa đi lên, mà chúng ta làm con người có chí khôn hơn vạn vật, tại sao chúng ta không giữ phần thanh tịnh hướng thượng để tu? Ở giải chấp giải mù, không còn bận biểu mà an du thực hành. Ta đã giải chấp giải mù, thấy cái sự tâm tối ở dưới trần trượt mà ta mang lên đây không phải cần thiết nữa. Rồi ta chấp cảnh này cảnh nọ cũng không cần thiết nữa, không còn bận biểu nữa. Cái tâm để chân thanh nhẹ để thực hành tiến hóa, trời ban khí điển diệu thanh, tâm can tràn ngập và tâm thân cảm hòa. Thanh khí điển của trời Phật đã ban rất nhiều thanh, chuyển từ hơi thở của chúng ta, tâm can tỳ thế thẳng, chúng ta tràn ngập ngập tâm thân cảm hòa, thấy sung sướng, thấy điều hòa, thấy nhẹ nhàng. Ở huynh đệ một cha, cùng chung một cõi một trang hòa tình thương, anh em chúng ta đồng hưởng cái thanh khí điển của đấng cha lành, con một cha sẽ đi đâu tính nữa, cùng chung một cõi một trang hòa tình thương. Ở trong một cõi, một nguồn cõi xuống thế gian, bình tâm hướng thượng một đường, nương theo đường đạo tự lường tự tu. Bình tâm hướng thượng một đường, đi theo con đường đạo, con đường quân bình đó, để tự xét lấy mình. Hôm nay có quân bình không? Đêm nay có quân bình không? Đó, bây giờ chúng ta có quân bình không? Tự lường lấy mình để tu tiến tới, để thu gọn con đường để tiến hóa, chẳng còn loạn động mê mù, không còn loạn động không hướng ngoại nữa thì lấy gì có loạn động nữa. Hướng nội để lập lại trật tự quân bình cho chính mình thì không có cái sự loạn động mê mù hướng ngoại nữa. Ở thanh nhẹ trùng tu hoài hoài đó, lúc đó chúng ta thấy càng ngày càng nhẹ, chúng ta trở lại con đường tu. Trùng tu là xưa kia chúng ta đã tu, ngày nay chúng ta mới trùng tu, là trở lại con đường tu hoài hoài, không bỏ nó. Đường đó là đường thanh nhẹ tốt, chứ không phải cái đường ô trượt hiện tại mà chúng ta đã lâm vào nghiệp duyên ở trần.
Rồi, thầy nói trùng tu ở đây thầy bổ túc thêm cái gì? Các bạn bắt được thêm cái gì?
Thế một ngày thầy nói là trùng tu là xưa đã tu rồi, bây giờ trở lại con đường tu thanh nhẹ.
Trở gần lại con đường tu là một trong những cái á, thêm cái nữa. Mới cái chữ trùng tu nó mới là đầy đủ. Ngày xưa kia mình đã tu rồi, bây giờ mình trở lại con đường tu chứ không phải là mình mới tu đây. Thành ra thầy mới dùng cái chữ trùng tu, nghĩa là mình đã tu rồi mà bây giờ mình tu tiếp tục quá để trở lại con đường cũ. Mà mình tu như thế nào mới gọi là trùng tu? Thầy có nói trong cái đoạn này nè, để bổ túc cho
thầy. Thầy nói là trùng tu hoài hoài.
À, phải tu hoài hoài. Tu hoài hoài á, nó có chữ trùng tu là nó không có bao giờ dứt á, kêu bằng trùng trùng, trùng trùng điệp điệp á, cũng như là nó nói cái dãy núi này trùng trùng điệp điệp nó kéo dài hoài nó không dứt á. Thì bây giờ mình trùng tu á là mình tu trở lại con đường cũ, nhưng mà mình tu hoài hoài không có gián đoạn. Nghĩa là nó cũng nằm trong cái ý chân hành đó. Tu hoài 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 nó kêu là trùng tu, nghĩa là không có bỏ nó, tại con đường này con đường tốt mà. Mình đâu có bỏ nó, mình tu hoài hoài. Trở lại con đường cũ nhưng mà tu hoài hoài. Đó là trùng tu. Hai cái nó bổ túc cho nhau thì mới đầy đủ cái ý nghĩa. Nhiều khi thầy giảng một khía cạnh, đằng này thầy giảng thêm một khía cạnh khác nữa thì mình gộp lại hai cái thì mình hiểu nó sâu xa mà nó rộng rãi hơn là mình nghe có một cái. Mình nhớ rõ là tu trùng tu là trở lại con đường cũ, trở về quê xưa chốn cũ. Mình đã tu rồi, bây giờ mình trở lại mình tu hoài hoài. Tại vì con đường nó không từng tốt. Thì mình ở đây là tất cả ở đây tôi nghĩ là cũng đã tu hết rồi. Mới còn ngồi ở đây mà đi nghiên cứu con đường đạo pháp. À, để bàn việc tu ở đây là đã tu nhiều rồi. Nhưng mà chưa có đạt thành, cho nên bây giờ mình tu tiếp. Tu tiếp là phải tu hoài hoài. Bây giờ mình phải trùng tu để mình trở về. Không, nếu mà mình không có tu rồi, bây giờ mình vô đây mình nghe chán lắm, ngồi vô nghe vài lần rồi bỏ à. Không có mà đi theo nổi mà bàn chuyện tu mỗi tuần đâu. Không có đủ cái nhịn nhục đó, không có đủ cái kiên trì đó, không có được cái quyết chí đó để cho mình bàn việc tu. Là mình nghiên cứu cái chân lý tu hành. Đó là trùng tu ha. Bây giờ mình... quyết chí dũng hành quy một mối, trùng tu xây dựng tự phân hành. Đó, trùng tu xây dựng là bây giờ mình lo mình xây dựng cho chính mình. Ở trong này nó có cái tiểu thiên địa này, nó có vạn linh ở trong này, mình phải xây dựng hết. Do cái bản thể này biến nó thành một cái xá vệ quốc, là một cái sứ Phật có trật tự sáng sủa, chỗ nào cũng có ánh sáng hết, chỗ nào cũng trật tự hết. Biến nó thành một cái tiểu thiên địa, xây dựng cho nó thành một cái tiểu thiên địa. Rồi chúng sanh trong này mình xây dựng cho nó từ tâm tối trở nên sáng suốt, biết chuyện tu hành chứ không có hướng ngoại nữa. Hướng ngoại là tụi nó lo, nó quen hướng ngoại rồi. Bây giờ mình phải dạy nó trở về, không có hướng ngoại nữa. Thì nói chung là cái tình trời, tình người ở đây, thầy nói cái tình người ở đây nó hơi cao. Đối với người mà đã thoát, đã thành, tình người là cũng là khá rồi, hiểu đạo nhiều rồi đó. Tình người ban bố lý chân hành, ban bố cái chân lý để tu hành là cái người đã hiểu đạo rồi, họ đã thoát rồi. Trí tuệ là có được cái trí tuệ là cũng đã cao rồi. Giải tỏa hết cái sự trầm trược mới phát triển được cái trí tuệ. Phân minh tiến nhanh, quyết chí dũng hành, quy một mối, quyết chí dũng hành là chỉ có mấy người mà thoát rồi đó, lúc đó là không có cái gì ngăn cản trở nữa, không có vấn đề chán nản hay là cái gì mà có thể ngăn cản nữa, đã quyết chí dũng hành rồi, bây giờ có khó khăn mấy họ cũng vượt qua, là mấy người đã thoát cao rồi đó. Trùng tu xây dựng tự phân hành, trùng tu xây dựng thì lúc nào cũng xây dựng ở dưới, thì xây dựng cho tiểu thiên địa, xây dựng cho vạn linh, lên cao nữa thì họ xây dựng cho cái hào quang của họ càng ngày càng sáng. Thành ra phải luyện hào quang. Luyện hào quang càng ngày càng sáng để ban bố cứu độ chúng sanh. Đó. tự phân ra cái chuyện nào làm cái gì, làm gì ngồi đó mà phân ra để làm việc, phân thân làm việc á. Ông Phật ông ngồi một chỗ mà ông phân thân làm việc, ông làm nhiều cõi một lượt, ngồi ở đây mà hào quang chiếu nhiều cõi một lượt là phân hành đó. Tùng tu xây dựng tự phân hành, phân ra mà hành, hành ở đây là cũng có thể là cứu độ, cũng là hành đó. Ở dưới mình hành là để giải trượt lưu thanh, như lên trên ông Phật ông hành là ông đâu có trượt nơi đâu mà giải, dũng là ông hành là ông cứu độ chúng sanh đó. Phân cái luồng từ quang ra để cứu độ chúng sanh đó. Nói chung bài này cũng cao. Tại sao người lại nhớ người? Thưa, duyên là trời định, nhớ từ gốc gác đến hiện tiền, khó quên là có sự liên hệ từ nhiều kiếp. Kẻ truyền miên thương nhớ, tánh chân hiền, cảm động thương yêu lại tạo duyên, quy hội tình người trong chốc lát, chân tình bộc phát cảm tâm yên. Duyên, khi mà mình nói tới duyên là có sự sắp đặt của ông trời. Có sự sắp đặt, có duyên thì mới có cơ hội gặp gỡ nhau. Nhớ từ gốc gác cho đến hiện tiền, nghĩa là có những cái trong cái sự liên hệ từ nhiều kiếp nó đã có rồi, thành ra cái kiếp này gặp lại nó mới có hợp duyên với nhau. Hợp duyên của mình ở đây là mình duyên ở dưới trong đời thì mình có duyên vợ chồng, duyên con cái, là mấy người đó từ kiếp nào bây giờ gặp lại mình để cùng nhau học hỏi. Duyên thầy duyên con là vợ là thầy của chồng, chồng là thầy của vợ, đó là ân sư đó, dạy dỗ cho mình học nhịn nhục, sửa tâm sửa tánh, rồi đó là kêu bằng duyên thầy duyên con. Vợ chồng là duyên thầy duyên con, ở trên cha con cũng vậy, là con nhiều khi nó tới đây nó cũng dạy mình học nhẫn, học thương yêu, học đủ thứ hết, học làm cha, học làm mẹ. Cái đó là duyên trời sắp đặt cho mình vô lớp học, có thầy có trò. Từ gốc gác cho hiện tiền, từ tiền kiếp đã có sự liên hệ rồi, thành ra những cái sự liên, cái đó nó sẽ bổ túc cho những cái khiếm khuyết của mình, những cái gì mà mình không thực hiện được kiếp này mình cố gắng thực hiện được để mình hoàn tất, để mình không là một tội hồn chưa hoàn tất, mà mình sẽ hoàn tất trong kiếp này những cái chuyện gì mà mình kiếp trước, mấy kiếp trước mình làm không được. Khó quên là có sự liên hệ từ nhiều kiếp, triền miên thương nhớ tánh chân hiền. Nhờ cái tánh chân hiền của mình đó, ghi nhớ là hết những cái sự thương nhớ đó, đã gặp gỡ nhau rồi, nó có cái sự liên hệ thì nó ghi hết rồi. Cảm động thương yêu lại tạo duyên. Tạo duyên là kiếp này gặp duyên, gặp gỡ nhau, rồi tạo duyên thì kết duyên với nhau. Thì bạn bè cũng có thể là tạo duyên với nhau, là cái duyên học hỏi, duyên tu hành, duyên tiến hóa, được tiến hóa chung trong một đoạn đường dài hay ngắn, cái đó là tùy duyên. Nhưng mà mình có đang học ở đây là đang đi chung một đoạn đường. Người nào chịu vô mà sát nhập vô là mình đang cùng đi chung một đoạn đường trong một cái thời gian không biết được bao lâu, nhưng mà mình đã chia sẻ nhau những cái giây phút mà nghiên cứu về đạo, là cũng có cái duyên học đạo chung, duyên tiến hóa. Quy hội tình người trong chốc lát, là mình hội tụ lại những cái tình người đó mà xa xưa nó bị rải rác nay, mỗi người, người kẻ nam người bắc, bây giờ đã hội tụ lại, quy hội tình người trong chốc lát, chân tình bộc phát cảm đắm yên. Thì lúc đó mình thấy trong lòng mình đó, bộc phát cái chân tình, cái tình cảm mà chân thật nhất đó. Thì lúc đó cái tâm mình thấy yên, như mình gặp cái người nào đó tự nhiên mình thấy yên, mà thiếu người đó mình lại nhớ. Cái đó là cái chân tình bộc phát, gặp nhau lại thì tự nhiên cái tâm nó cảm yên. Câu hỏi thứ hai, làm người bị nhục mạ là sao? Thưa, làm người bị nhục mạ là chính mình không hiểu mình, hướng ngoại phung phí, linh khí yếu dần và tham dục, vì tham dục, hoàn toàn lệ thuộc ngoại cảnh, tánh ỷ lại gia tăng, Nhiên hậu mới bị sự mạ nhục từ bên ngoài xâm chiếm. Không minh đường lối tự chủ, người tu thiền chịu nhịn nhục tu tiến, lãnh vực trí tuệ thông khai. Đối với sự nhục mạ vô can thì mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Trí tuệ phân minh rõ đạo niềm, quy tam bảo vững bền thêm, chí ý khai minh đường tâm đạo, vô sanh thức giác, thật là êm. Ở đây thầy muốn nói gì? Ở đây thầy nói mình bị nhục mạ là chính mình không hiểu mình hướng ngoại, mình phung phí cái luồng điển của mình đó. Mình vì tham dục, mình lệ thuộc ngoại cảnh. Thì mình tự nhục mạ mình đó. Mình làm cho mình nó càng ngày càng yếu đi, bị ngoại xâm, bên ngoài xâm chiếm mình. Mình không có tự chủ mình đó, là tự mình hạ cái phẩm chất của mình xuống, là mình nhục mạ mình đó. Còn đối với cái người mà người ta chịu nhịn nhục, mà người ta khai triển về trí tuệ, thì cái chữ nhục mạ vô can không có ảnh hưởng tới họ được. Sự mà trần trượt không có ảnh hưởng họ được. Trí tuệ phân minh rõ đạo niềm. Cái câu này có nghĩa là gì? Đạo niềm là gì? Trí tuệ phân minh rõ đạo niềm là mình hiểu được cái lý đạo. Cái sự sáng suốt của mình phân minh ra để cho mình hiểu được cái lý đạo, là mình hiểu được cái đạo niềm. Quy y tam bảo vững bền thêm. Quy y tam bảo là tập trung ba báo linh tinh khí thần á, là không có phung phí về tình dục. Giữ giữ tinh, tinh quá khí, khí quá thần á, thì đó là quy y tam bảo. Mình gom lại tập trung ba báo linh tinh khí thần, chúng ta cái trí ý của mình nó mới khai minh đường tâm đạo được, nó mới mở con đường tâm đạo của mình. Vô sanh thức giác, thật là em, mình hiểu mình là từ vô sanh mà ra, thì lúc đó mình không có lo chết sống chết nữa. Mình hiểu mình là phần hồn là vô sanh, không có sanh không tử, là mình lúc nào mình không có bị cái sanh tử nó áp đảo mình nữa. Mình biết bây giờ còn sống thì cũng đang học, mà chết rồi cũng học tiếp thôi. Hỏi: phần trí tuệ nằm nơi nào? Thưa, phần trí tuệ nằm nơi giữa trán. Cho nên người làm pháp soi hồn thì phần giữa trán sẽ được vô ra và rất dễ chịu. Lúc tham thiền nhập định được lâu, nhờ nơi đó phát sáng và nhẹ nhàng. Nhắm mắt thấy, thấy cảnh và biết được mình đang làm gì. Hiểu được trời Phật đang nhiều tiếng tâm linh, chứ tâm linh không nhiều tiếng được trời Phật. Cho nên cá tánh phải phục lụy trời Phật mà tu, thì mọi việc sẽ được êm xuôi. Thâm tâm tiến hóa rõ đạo mùi, quý tưởng trời cao tự rèn trui. Phật pháp vững bền không giấy động, thành tâm hành pháp tự mình vui. Là cái phần trí tuệ nó phát ra ở giữa trán. Lúc mà mình làm soi hồn á, thì giữa trán này nó sẽ được vồ ra và rất dễ chịu. Cái đó là trí tuệ đó. Còn cái phần trực giác là ngay giữa trung tâm chân mày đó. Phần trí tuệ chắc cao hơn là giữa trán á. Cái chỗ nó vồ, mấy cái người mà tu mà nó tập trung được á, thì ngay chỗ đó nó vồ ra, cũng như cái hình mà mấy ông thọ mà các bạn thấy đó, ngay chỗ cái trán nó vồ ra cái cục tròn ở trên đó. Nơi đó mà nhờ cái cục đó nó nổi lên rồi đó, thì lúc đó nó sáng. Nơi đó nó phát sáng, mà nhắm mắt cái là mình thấy cảnh, mình biết mình đang làm gì. Chỉ cần nhắm mắt là mình biết là nhờ cái cục đó nó phát triển rồi đó. Thâm tâm tiến hóa rõ đạo mùi, quý tưởng trời cao tự rèn trui. Lúc nào mình cũng phải quý tưởng trời cao hết. Mình tự rèn trui cái tâm tánh của mình, điều luyện đó. Nắng uống nó cho nó ngay thẳng lại, rèn nó cho nó vững chắc, bền bỉ, không có bị chán nản nữa. Rèn trui nó cho nó điêu luyện, cho nó cứng cáp hơn. Phật pháp vững bền không dấy động, thì mình nắm vững cái Phật pháp rồi đó, có là cái sự quân bình của mình đó, là mình không bao giờ bị dấy động nữa hết. Thành tâm hành pháp tự mình vui, lúc đó mình chỉ lo hành pháp rồi vui một mình thôi, không có cái gì mà làm cho mình buồn phiền nữa hết. Hỏi nhân từ là gì? Thưa, nhân từ là hạnh đức thực hành tự cứu dồi dào qua pháp môn đã và đang thực hành, nhận được và phát triển nhân tốt và từ quan tận độ thúc giục chúng ta hành sự đứng đắn và tự cứu và độ tha trong chu trình tự cứu. Kẻ chẳng còn loạn động tạo cầu mưu, thực hiện công phu rõ điểm ưu, dứt khoát thành tâm không dấy động, không động loạn, thực hành tự tiến chẳng còn mưu. Ở đây thầy hỏi nhân từ là gì? Người nói nhân á, nhân từ là từ hạnh đức thực hành tự cứu dồi dào. Nghĩa là khi mà mình chịu thực hành để tự cứu mình á, thì mình xây dựng cho mình cái hạnh đức dồi dào. Nghĩa là những cái tánh tình tốt, những cái đức tánh tốt á, mình xây dựng. Qua pháp môn đã và đang thực hành, nhận được và phát triển tốt. Và từ quan tận độ. Để chuyên nhân là nó trong đó nó có chữ từ, từ ở đây là từ quan. Tận độ thúc giục chúng ta hành sự đứng đắn. Nhân từ có cái từ quan ở trong, thúc giục cho mình thực hành đứng đắn. Tự cứu mình trước và độ tha trong chu trình tự cứu. Thành ra mình mới, thầy mới nói là thực hành tự cứu là vậy đó. Trước hết là phải tự cứu mình. Mình cứu mình được rồi đó, mình mới độ tha. À, cứu mình rồi mới độ người khác được. Trong cái chu trình tự cứu của mình, càng ngày càng lên cao là mình phải vừa cứu mình mà được rồi là phải cứu người khác. Là cái đó trong cái chu trình tự cứu của mình nó có hai phần. Chứ không phải mình cứu mình xong mình chạy luôn, mình không có lo giúp đỡ ai đó, là mình lại phải làm cái phần nữa. Làm trọn bộ là phải cứu mình trước, rồi để cứu người khác là mình trọn bộ, mình có thể đi cao hơn nữa. À, lúc đó mình mới độ tha được. Phải có từ quan, có nhân là phải có hạnh đức tốt, dồi dào, thì sau đó mình có từ quan để cứu độ chính mình và cứu độ người khác. Kia là có nhân từ. Chẳng còn loạn động tạo cầu mưu, mình không có động loạn mà mình không có tạo cái gì, không có cầu cái gì mà cũng không có mưu cái gì, không có mưu mô gì mà cũng không cầu xin gì hết. Thực hiện công phu rõ điểm ưu, mình thực hiện cái phương pháp công phu mình phải thấy rõ cái điểm nào là tốt, điểm ưu là những cái điểm tốt á. Dứt khoát thành tâm không động loạn, nghĩa là mình dứt khoát một đường một mà đi thôi, thành tâm làm hết cái lòng mình, không bị động loạn nữa, thực hành tự tiến chẳng còn mưu, không còn mưu mô gì hết, không còn ham muốn gì hết, ra thực hành tự cứu để cứu người khác nữa, chứ không phải là tự cứu mình không, mà phải có khả năng độ mình rồi mới độ được người khác. Hỏi âm thanh líu lo do đâu mà có? Thưa, âm thanh líu lo do nguyên khí của trời thành tựu và xuất phát. Tùy theo cơ năng của mỗi vị trí thanh trược lớn nhỏ khác nhau, tạo duyên tại mặt đất, tiến hóa theo cuộc sống của mỗi tâm linh. Kệ, hành trình tiến hóa chuyển âm thanh, sắc giới phân minh rõ lộ trình, quy hội chân hồn tâm thức giác, quý yêu trời Phật tự giao tình. Ở đây thầy muốn nói gì? Thầy muốn nói là cái âm thanh của mình phát ra đó là cũng là một cái phép lạ của trời đó. Nó từ càn khôn vũ trụ mà nó hỗ trợ nhau mình mới có cái âm thanh này. Mà mỗi người á có một cái âm thanh khác nhau, và mỗi con vật hay là cái gì đó nó có âm thanh khác nhau hết, không có cái phần hồn nào mà giống phần hồn nào đó, tùy theo cái vị trí thanh trược lớn nhỏ khác nhau. Thành ra mình thấy con người á, thì có tiếng nói của con người, mà tiếng nói con người á, nó cũng khác nhau nữa, nó ra tùy theo cái luồng điển của nó thì cũng có âm thanh vậy, mà cái giọng nói khác nhau tại của trời cho mà. Thì mà mấy con vật á, mỗi con vật nó cũng có cái tiếng kêu của nó. Con chim thì nó hót líu lo, nhưng mà mỗi con chim nó có cái tiếng tiếng hót riêng của nó, nó không có con nào mà giống con nào hết trơn á. Mà mỗi cái tuy nó không có nhiều tiếng, nhưng mà mỗi tiếng nó cũng phản ảnh một cái tâm trạng gì bên trong của nó. Một là nó vui, hay là nó sợ hãi, hay là nó báo động, hay là cái gì đó. Thì nó mỗi cái tiếng động vậy đó là nó có thể giao cảm được với nhau. Con chim này nó kêu con chim kia được. Và vậy á. Thành ra nó có cái câu nào trong đạo mà nói về cái tiếng này nó kêu tiếng kia đó. Các bạn còn nhớ không? Con chim này hót, con chim kia nó hót theo á. Cái trong đạo người ta kêu là gì? Có cái câu nào mà diễn tả cái vấn đề này không? Con chim này nó hót, cái con chim kia nó hót theo á. Nhớ không? Cái này cũng học hoài á. Quên rồi đó.
Có phải con vẹt không chú?
Không, nó có cái câu nào? Cái câu nào mà nó diễn tả cái này, cái câu nào trong đạo mà thầy thường xài á?
Nó là con chép nhái chủ nhà đây.
Không phải cái này luôn. Cái này nó con cái nó con chép nó nhái chủ nhà, nó bắt chước cái tiếng của chủ nhà nó nhái lại, còn con chim này nó hót, con chim kia nó hót theo. Cái đó là đồng thanh gì? Đồng thanh. Đồng thanh
tương ứng.
Đồng khí tương cầu.
À đúng rồi đó, đồng thanh tương ứng là nó cùng âm thanh với nhau, nó mới tương ứng, nó mới hồi âm lại. Thấy không? Nó cùng âm thanh, nghĩa là nó cùng một cái giống đó. Nó biết con này là thuộc cái bạn bè của nó đó, cùng một cái giống chim đó. Thấy không? Đồng thanh nó hót ra cái tiếng nó giống nhau. Cũng cái loại chim đó nó hót tiếng đó, con chim khác là nó hót tiếng khác. Thành ra con chim này nó hót cái đồng thanh tương ứng là nó hưởng ứng. Con kia nó hưởng ứng theo, là tại nó đồng thanh. Thành ra cái âm thanh nó rất là quan trọng, tại mình không để ý thôi, chứ giờ thầy cắt nghĩa là mình mới thấy là cái âm thanh nó cũng quan trọng, từ trời cho mình mà. Do nguyên khí của trời thành tựu và xuất phát, chứ đâu phải dễ đâu. Không có nguyên khí của trời á, mình không có phát âm được. Không có ra âm thanh được, không có ra tiếng động được. Thì cái này do nguyên khí của trời mà thành tựu và xuất phát, tùy theo cơ năng mỗi vị trí thanh trược lớn nhỏ khác nhau. Tùy theo mỗi con thú là cái tội trạng khác nhau. Mỗi con thú nó đều tội trạng khác nhau. Nó lớn hay nhỏ, cái thân nó gồ ghề hay là cái thân nó nhỏ. Và cái tiếng nó cũng khác nhau nữa. Có con sống ở dưới nước nó cũng có ra tiếng nữa, mà cái tiếng khác. Con trên bờ nó cũng ra tiếng, con bay trên cao nó cũng có tiếng khác nữa. Tạo duyên tại mặt đất này, cho nên mỗi con nó có một cái âm thanh khác nhau, nó tạo cho nó có cái duyên. Khi mà mấy con mà nó đồng loại với nhau đó, mà khi mà nó gặp nhau nó muốn tạo duyên, nó cũng phát ra những âm thanh để nó thu hút cái đối tượng của nó. Tạo duyên tại mặt đất này. Còn có người ta thì biết nói chuyện, thì cái người nào biết nói chuyện lẻo mép. Người nào biết nói chuyện mà khôn khéo thì múa mỏ nhiều hơn. Thì cũng là tạo duyên. Tiến hóa theo cuộc sống của mỗi tâm linh. Cái âm thanh cũng giúp cho mình tiến hóa. Hành trình tiến hóa chuyển âm thanh. Thành ra trong cái cuộc hành trình tiến hóa của một phần hồn, thì cái âm thanh nó cũng chuyển theo. Mình lên làm người ta nó khác, mình lên làm ông tiên ông Phật nó khác, mình làm con thú thì cái âm thanh mình nó khác. Sắc giới phân minh rõ lộ trình, quy hội chân hồn tâm thức giác, quy yêu trời Phật tự giao tình. Nói nội mà thầy phân tích cái âm thanh cho mình nghe không là mình cũng thấy hay rồi không. Mình bình thường mình đâu có để ý tới, mình thấy âm thanh là cái chuyện bình thường mình có, mình nói chuyện vậy thôi. Duyên
Nhỏ
mình.
quá nghe không được anh Bảo ơi.
Có ai nghe không được không?
Hết nghe được rồi.
Con mình chị à.
Nghe tốt đấy chú ạ.
Chỉ có mình chị Mười Thanh là cái mạng yếu quá nghe không được. Nghe không? Thôi chịu khó nghe lại nha. Chị thấy để ý thấy chị Mười Thanh hay bị lắm á. Quý yêu trời Phật tự giao tình đó, nên ra mình thấy là cái âm thanh mà của là hành trình tiến hóa chuyển âm thanh đó, là trong cái cuộc hành trình của tiến hóa của mình, cái âm thanh mình nó cũng thay đổi theo cái trình độ tiến hóa của mình, từ cái con thú mà đi lên tới con người, cái âm thanh nó cũng khác nhau hết. Câu số 6 hỏi duyên lành là sao? Thưa, duyên lành là tay bắt mặt mừng, chung vui bàn bạc bất cứ lĩnh vực nào cũng xây dựng cho nội tâm tiến hóa. Đưa duyên lành là tay bắt mặt mừng, chung vui bàn bạc bất cứ lĩnh vực nào cũng xây dựng cho nội tâm tiến hóa. Cùng chung tái ngộ, chẳng lo phiền, duyên đạo tình đời sống vẫn yên, cảm thức trần gian là cõi tạm, thực hành chân pháp tự mình duyên. Duyên lành đó là mình được gặp gỡ lẫn nhau á, là tay bắt mặt mừng là được gặp lại á. Chung vui bàn bạc bất cứ lĩnh vực nào cũng xây dựng cho nội tâm tiến hóa, là khi mình gặp được thầy á, mỗi lần mình gặp được thầy, mấy người mà có duyên may lúc thầy còn sống mà có thể gặp thầy á, là lúc đó là cái duyên lành đó. Tay bắt mặt mừng, chung vui bàn bạc bất cứ lĩnh vực nào cũng xây dựng cho nội tâm tiến hóa, là khi mà thầy bàn bạc với mình á, mình có thể hỏi bất cứ cái lĩnh vực nào, đời cũng như đạo, thầy cũng xây dựng cho cái nội tâm mình tiến hóa. Câu trả lời của thầy để xây dựng cho mình cái nội tâm tiến hóa. Mà bây giờ thầy không còn ở đây nữa, nhưng mà những cái cuộc họp mặt đó là cũng đã được thâu băng thâu hình, thì khi mình nghe lại cũng như là mình cũng được duyên lành tái ngộ với thầy, mình nghe lại cũng như là mình được tham dự trong cái buổi đó, mình nghe cái người đó bàn bạc về một cái chuyện đời hay chuyện đạo gì, nhưng mà thầy cũng dẫn giải dắt mình về lý đạo, phân giải cái chuyện đời mà đem mình về cái lý đạo, anh đã dẫn giải cho cái nội tâm mình tự tiến. Anh ra mặc dù thầy đi rồi nhưng mà bây giờ mình muốn gặp lại thầy, mình có những cái duyên lành đó thì mình cứ mở băng mình nghe là mình được hưởng. Thành ra bề trên cũng giúp đỡ cho mình rất là nhiều về vật chất cũng như về tâm linh. Cùng chung tái ngộ chẳng lo phiền, duyên đạo tình đời sống vẫn yên, cảm thức trần gian là cõi tạm, thực hành chân pháp tự mình xuyên là mình vượt qua những cái trở ngại. Câu cuối cùng, muốn xuất hồn thì phải làm sao? Thưa, muốn xuất hồn thì phải thực hành đứng đắn luồng điển của tâm thức và thể xác quân bình. Lúc nhắm mắt tham thiền nhập định sẽ thấy rõ phần hồn xuất khỏi bản thể, ánh sáng đó sẽ giao du khắp cả càn khôn vũ trụ, thì mới nhận định rõ xác này là cặn bã của thanh quan, hoàn toàn tự động hành đúng pháp, chiều hướng phát triển hướng thượng hay hướng hạ đó thôi. Kệ quy nguyên cảm thức rõ chân hồn, dễ giải ra vô chẳng an ôn, sáng lạng chân hồn quy một mối, bình tâm thanh tịnh sống ôn tồn. Gì đó thì đây thầy bàn tới xuất hồn thì phải thực hành đứng đắn, đó là một trong những yếu tố thôi, nhưng mà cái yếu tố quan trọng là làm sao cho cái luồng điển của tâm thức và thể xác quân bình đó. Nhiều này thấy cũng đủ khó rồi đó. Khi mà mình định nghĩa được cái chữ quân bình ở chỗ này á, thì mình mới thấy là cái trình độ mà để được xuất hồn á, chứ nó khó ở chừng nào, nó cao ở chỗ nào. Con người ta đâu có quân bình, con người ta phần lớn là mất quân bình hết, còn mê chấp là còn mất quân bình, còn động loạn là còn mất quân bình, còn vui buồn là còn mất quân bình. Mình còn nhiều cái tâm thức mà đã làm cho mình mất quân bình đó. Mình chưa có đạt tới cái sự bình tâm mà không có bao giờ bị dao động nữa hết, bất cứ hoàn cảnh nào xảy tới vẫn giữ tâm thanh tịnh, cho nên là cao rồi đó, mới làm được quân bình rồi, mới làm được quân bình thì không có chuyện gì mà nó làm cho mình động hết, nó chuyện gì nó mình trước bất cứ hoàn cảnh nào mình cái tâm mình cũng bình thản, không mê không chấp không khen không chê không buồn không vui, lúc nào cũng quân bình. Cái đó khó lắm, không phải dễ. Thành ra mình đừng có nói là mình vô mình tu mấy cái chút xíu rồi mình chưa có giải quyết được cái chuyện của mình đó. Mình nói mình xuất hồn, cái đó là nói dốc thôi, hay là bị người ta dắt đi thôi, mình tưởng mình xuất hồn, bị ma quỷ dắt đi thôi. Lúc nhắm mắt tham thiền nhập định thì sẽ thấy rõ phần hồn xuất ra khỏi bản thể. Đó là cái người đó là quân bình ghê gớm nè. Thầy nói chiếc máy bay nó quân bình nó mới bay được. Còn mình không quân bình làm sao mình bay. Mà bây giờ mình bay chưa được là biết mình chưa có quân bình. Mình còn động mà. Mình còn vui, còn buồn, còn mừng. Ánh sáng đó sẽ giao du khắp cả càn khôn vũ trụ thì mới nhận định rõ xác này là cặn bã của thanh quang. Tại sao nói cái xác này là cặn bã của thanh quang? Thanh quang là cái gì thanh nhẹ nhất? Là cấu tạo, cấu trúc cái phần hồn của mình là cái phần thanh quang. Mà cái phần cặn bã là cái phần nặng trược nhất của thanh quang á, thì nó cấu tạo cái thể xác này. Tuy nó là cặn bã nhưng mà nó là cặn bã của thanh quang, cho nên nó mới cấu tạo ra cái thể xác này hoàn toàn tự động. Không có thế gian, không ai chế được một cái thể xác mà hoàn toàn tự động như cái xác này. Thành ra chỉ có cặn bã của thanh quang mới làm được thôi, chứ cặn bã thường làm không được. Phải cặn bã mà cặn bã của thanh quang mới làm ra cái xác hoàn toàn tự động này. Hành đúng pháp, chiều hướng phát triển, hướng thượng hay hướng hạ đó thôi. Thì mình hành đúng pháp, phải đúng chiều phát triển của nó. Mình hướng thượng thì mình đi đúng chiều phát triển, còn mình hướng hạ, hướng ngoại là mình đi ngược chiều thôi. Cái nào nó cũng phát triển mà nó phát triển ngược chiều. Hành pháp thì biết hướng thượng, mà hành pháp thì hướng hạ, hướng ngoại là chỉ có động thôi. Quy nguyên cảm thức rõ chân hồn. Quy nguyên là mình trở về với cái nguyên lai bổn tánh của mình đó, mình mới thấy rõ cái chân hồn mình là ai, là sao, nó là ánh sáng như thế nào. Là phải trở về nguyên lai bổn tánh của mình mới hiểu được cái chân hồn là ai, là cái gì. Dễ giải vô ra vô chẳng án ôn, thì cái chân hồn của mình nó rất là nhẹ, nó là ánh sáng mà, gốc gác của nó là ánh sáng, nó rất là thanh nhẹ. Khi mà mình trở về với cái nguyên lai bổn tánh của mình được rồi đó, là mình hoàn toàn không có bị trần trượt nữa, mình mới trở về được với cái chân hồn của mình. Thì lúc đó nó nhẹ nhàng vô cùng, nó là ánh sáng mà. Nó vô ra rất là dễ giải. Nhắm mắt một cái là cái ánh sáng nó phóng ra là nó đi. Nhẹ nhàng, dễ giải. Mà nó đi vô ra dễ giải vậy đó, thì nó đâu còn ác ôn nữa, nó đâu còn trần trượt nữa. Nó còn trần trượt, nó đâu có vô ra vô dễ giải gì nữa. Nó trở về thanh nhẹ vô cùng, phần hồn mình là thanh nhẹ. Phần hồn mình là rất là hiền, không có ác ôn. Phần hồn ác ôn là không có bao giờ gọi là chân hồn. Chân hồn không có ác ôn. Chân hồn là một thánh nhân, là một hiền, rất là hiền nhân. Thành ra lúc đó nó nhẹ như vậy, nhẹ như là ánh sáng vậy đó, thì lúc đó nó mới ra vô dễ giải. Mà nó ra vô dễ giải được thì nó đâu còn ác ôn được. Nó còn ác ôn đâu có ra vô dễ giải được. Nó bị nặng trược rồi, nó không còn là chân hồn nữa rồi. Nó là một tội hồn đang bị giam hãm. Sáng lạng chân hồn quy một mối. Ở đây nó có một cái lỗi chính tả, thì ai thấy không?
Dạ, chữ lạng không có dấu nặng.
Lạng có dấu nặng nhưng mà nó có chặt cái chữ gì nè. Có ai thấy không? Ai giỏi chính tả? Thiện thấy không Thiện?
Cái lạng này không có rê anh, cái lạng đúng là có rê. Sáng lạng, lạng này thì thiếu chữ rê.
Thiện thấy cái này không Thiện? Sáng lạng ở đây là nó không phải viết như vậy. Mình tưởng viết vậy đúng không? Nhưng mà thiệt ra nó không phải viết như vậy. Nó viết kiểu khác. Hai chữ nó chữ sáng á, nó cái này từ cái Hán Việt mà ra là nó xài chữ X mà nó không có J. Sáng là cái chữ X. X A dấu sắc N, chữ lạng thì đúng rồi, nhưng mà chữ sáng ở đây là X, cái chữ này là chữ Hán vậy, không phải là cái chữ Việt Nam, cho nên mình dùng nó cũng có nghĩa là sáng, nhưng mà nó không có viết vậy. Thấy không? Chữ sáng là nó không có viết vậy, nó viết cái kiểu mà này ra là dùng cái chữ sáng rồi, sáng không thì mình viết được, còn mình sáng lạng là phải X A dấu sắc N. Và chữ lạng viết vậy là đúng rồi, không có G. Đây một từ là nó một từ từ gốc Hán, trong đó cái chữ sáng là cái chữ X đó, nghĩa là rực rỡ, lạng có nghĩa là sáng sủa. Sáng lạng được hiểu là sáng sủa rực rỡ, đó là cái chữ sáng lạng. Nhưng mà ở đây viết trật cái chánh tả, tôi nghĩ thầy chắc cũng viết trật thôi chứ không sao, tại vì đâu có ai mà nghiên cứu kỹ hết đâu. Thành ra cũng có cái này là nhờ làm kinh sách rồi tôi mới biết cái chữ này, chứ nếu bình thường tôi cũng không biết đâu, tôi cũng phải là người giỏi tiếng Việt. Nhưng mà làm kinh sách riết là cũng học hỏi được nhiều. Giờ mới thấy được cái chữ sáng lạng này á, thì giờ mới biết là ở đây viết cặp. Mà thầy viết cặp thì cũng chuyện bình thường thôi, không sao. Chuyện thế gian mà. Bình tâm thanh tịnh sống ôn tồn. Rồi, hết rồi.
Rồi, cảm ơn anh Bảo.
Nhờ, cảm ơn các bạn ha. Từ sau mình sẽ
nghiên cứu. Chào anh Bảo.
Cảm ơn
minh bạc.
Cảm
ơn minh bảo nha.
Dạ, mình sẽ nghiên cứu tiếp nha.
Dạ.
Chào.
Tuần sau không biết ăn món gì thế đó mình sẽ tính ha.
Rồi, chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn.
Rồi, chào tất cả các bạn.
Chào anh, chào tất cả các quý bạn đạo.
Dạ.
Chào anh Bảo, chào tất cả các bạn đạo.
Dạ, chào, tôi tắt nha.